Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý hành giả, khóa tu lần thứ 88 với chủ đề Hạ Nguy Dược Sư là một trong những chủ đề quan trọng nhằm giúp chúng ta một mặt ôn lại sự phát nguyện và hành đạo của Đức Phật lịch sư trong truyền thống Đại Thừa, mặt khác chiêm nghiệm lại những giá trị ứng dụng mà thông qua 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư nêu ra trong kinh. Chương trình pháp đàm chiều hôm nay bao gồm những câu hỏi xoay quanh những vấn đề lời nguyện cầu, giá trị linh ứng và những giới hạn của nó về phương diện nhân quả. Tất cả những mối quan hoài của Phật tử về các vấn đề vừa nêu sẽ là cái nguồn động lực chính mà tất cả các vị giảng sư có mặt ngày hôm nay sẽ chia sẻ và hướng về. Đến với chương trình khóa tu lần thứ 88, chúng con chân thành và cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Nguyên Như, chủ trì chùa Thập Thành. Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, chánh văn phòng Viện Cứu Phật Học Việt Nam. Đại Đức Thích Quảng Lược, Tổng Giám thị Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức Thích Thiện Trí, giảng viên của Ban Hoằng Pháp. Và sau cùng là Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên, Phó Phòng Đào Tạo và Hành Chánh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra cũng còn có Chư Đại Đức Tăng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Khóa tu 88 như là một sự tình cờ, nó kết bởi hai con số 8. Mà con số 8 trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa tượng trưng cho con số cát tường. Đức Phật Dược Sư được hiểu như là thầy thuốc tâm linh, mang lại sự cát tường thông qua sự chuyển các nghiệp phàm cho thành nghiệp thánh, nghiệp khổ đau thành an vui hạnh phúc. Và hôm nay là ngày 29 tháng 9 âm lịch, cũng là ngày lễ vía của Đức Phật Dược Sư theo truyền thống của Đại Thừa. Cho nên việc mổ xẻ các câu hỏi trong khóa tu này ngay ngày hôm nay với con số biểu tượng vừa nêu rất là có ý nghĩa. Và bây giờ kính mời toàn thể quý hành giả bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi như sau: Kinh Dược Sư dạy rằng khi trong nước có nạn, thiên tai xuất hiện, dân dân bị bệnh, mưa gió trái mùa, lòng người phản nghịch, thì các vị vua phải khởi lòng ăn xá tội nhân, giúp người nghèo khó, cầu Phật Dược Sư thì mọi tai ách đều được qua. Trong bối cảnh hâm nóng toàn cầu, những cơn bão số 9, số 10, số 11 tại Việt Nam có thể áp dụng công thức này được không? Cả tháng 9 âm lịch này, chùa nào cũng tụng kinh dược sư, lập đàn dược sư, sao tai nạn vẫn chưa qua được? Đây là một câu hỏi rất hay, xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự trả lời của Hòa Thượng Thích Nguyên Như.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thịnh Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử, qua cái câu hỏi này thì trước tiên tôi xin trả lời cái vế trên, tức là tôi xin trả lời rằng được, bởi vì tất cả các cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, các vị Phật đó, và các ngài đã thành tựu được viên mãn mà vào được Bồ Đề Đạo Tràng, tức là do từ cái hạnh nguyện của các ngài mà thành tựu, cho nên thành cái câu, cái vế đầu tiên mà hỏi là tôi xin trả lời là được, chắc chắn như vậy. Và lời Phật nói thì không bao giờ sai, bởi vì ba nghiệp của các đức Phật thanh tịnh, cho nên thành không bao giờ nói dối với chúng sanh. Thành cái đặt cái vế đầu tiên là tôi xin trả lời là nếu chúng ta mà theo trong lời kinh dạy thì là được. Rồi cái câu cái vế thứ hai là quý vị hỏi trong ngày, trong một tháng 9 này là tất cả các chùa tụng kinh dược sư rồi cầu nguyện mà sao là tai nạn vẫn xảy ra. Kính thưa quý vị, bởi vì chúng ta thường hay nghe người ta nói cái ở thế gian này, ta nói là cái gì cũng có cái giá của nó, cái gì cũng có cái giá của nó, thì đó là một cái câu nói mình nghe rất bình thường, nhưng mà thật sự nó xác định được cái điều này, cái gì nó cũng có cái giá của nó, tức là cái giá trị của cái mình muốn có thì mình phải có một cái nào tương ưng với cái đó thì lúc đó mình mới có được cái kia, cho nên thành cái đó là cái nguyên tắc như vậy. Thì hôm nay á, cũng vậy, ở trong danh từ trong nhà Phật mà tôi hay dùng đó là danh từ là tương ưng. Nó tương ưng với nhau. Nếu mà tất cả mọi cái tâm nguyện lực của mọi chùa, mọi Phật tử nó tương ưng với cái tai nạn, cái rủi ro, những cái ác, cái xấu của tất cả chúng sanh đương tạo đó, thì nó sẽ hóa giải được, nó sẽ làm cho hết đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cầu nguyện trong một tháng mà các chùa tụng kinh dược sư, nhưng mà cái sức, cái nguyện lực của mình á, nó đủ để nó hóa giải được hay chưa? Nó đủ để nó hóa giải được hay chưa? Nếu nó chưa đủ thì tất nhiên là nó chưa thành tựu. Cũng vậy, ở trong cái quả đời này, ví dụ như tôi nói như thế này thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn một chút xíu. Ví dụ bây giờ mình có một người con mà bị bắt về một cái lỗi, cái tội gì đó đi, phải không? Bây giờ mà mình muốn cái người con này là mà được khỏi tội đó, có tội nhưng mà được khỏi tội đó, thì quý vị phải nhờ được cỡ một cái cỡ ông cỡ nào, cái uy lực của ổng cỡ nào, ổng mới nói ông xin cho được, đúng không quý vị? Chứ còn nếu mình nhờ, nếu cái thằng này nó, cái tội của nó ngang với cái hàng cỡ ông công an khu vực, thì ông công an khu vực ông nói cái họ tha, nhưng mà cái tội của nó là phải nhờ tới cỡ ông cấp bộ trưởng mới có thể xin được, thì như vậy thì mình phải nhờ tới ông bộ trưởng. Cho nên là đây là cái nguyên tắc là tương ưng. Tức là khi mà cái sự việc này mà nếu toàn bộ, toàn thể quý Phật tử mình phát cái đại bi tâm mà phát nguyện rộng lớn, rồi chúng ta hành trì cái kinh dược sư này đầy đủ cái nguyện lực, thì có thể chuyển hóa tất cả cái nghiệp thức của chúng sanh. Nhưng mà quý vị nên biết rằng chúng ta chỉ có một nước Việt Nam, rồi số lượng của các chùa được bao nhiêu người, còn cái tai ách của cả cái dân tộc Việt Nam bao nhiêu người, mà cái dân tộc Việt Nam từ xưa đến bây giờ đã tạo biết bao nhiêu cái nghiệp chướng, từ cái tâm niệm nè, triệt tiêu các cái dân tộc khác nè, gây ra quả chiến tranh nè, rồi nào là ích kỷ nè, keo kiết nè, bổn xỉn nè, rồi đố kỵ ganh ghét đủ thứ, tất cả như vậy, thì cái nghiệp chướng từ vô thủy đến bây giờ chúng ta tạo ra bao nhiêu. Rồi ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu dùng cái pháp sám dược sư này, chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu được bao nhiêu. Cho nên thành như vậy là cái câu này á, cái vế trên thì chắc chắn là được, nhưng mà vế dưới thì do các chùa làm chưa đủ, chưa tương ưng. Tức là cái sức cầu nguyện của các chùa, của các Phật tử chưa tương ưng với cái tội và cái nghiệp của toàn dân tộc đất nước, cho nên thành tai họa vẫn còn tiếp tục xảy ra như thường. Tôi trả lời như vậy quý vị có đồng ý không?
Chứ còn chân thành cảm ơn Hòa Thượng Nguyên Như đã khái quát về cái tính cách tương ưng về nhân quả thông qua lời cầu nguyện. Và điều đó xác định rất rõ rằng là trong những lời nguyện cầu trong những nỗ lực tập thể như là một sự phát nguyện chung. Nhưng nếu những hành động mang nghịch, mang nghiệp tích cực, đối lập để triệt tiêu tất cả những nghiệp xấu mà không tương thích về phương diện quả, thì kết quả mong đợi sẽ còn là một cái gì đó rất dài. Và những minh chứng của Hòa Thượng cho thấy điều đó là một hiện thực. Nói một cách khác hơn là ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chứ cả một là tháng 9 này, phát tâm Bồ Đề, phát đại bi tâm, thọ trì kinh Dược Sư, để mà mong vượt qua hết mọi tai ách, thì có lẽ là nó không có tương thích rồi. Nghĩa là phải làm nhiều hơn nữa. Và đó cũng chính là cơ sở để tiếp tục chúng ta tu trì, dấn thân phụng sự. Rồi bây giờ là câu hỏi thứ hai. Ba vị Bồ Tát được đề cập trong kinh Dược Sư là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu và Cứu Thoát Bồ Tát. Phải chăng đây là một loại hình tiêu biểu cho dược chất tâm linh? Hành trì như thế nào để có được các dược chất đó? Tức là một câu hỏi mà tính cách là đào sâu về đức hạnh, hạnh nguyện dấn thân của các vị Bồ Tát chính ở trong Pháp Hội Dược Sư, để thông qua đó thấy rõ được cái giá trị của Đức Phật Dược Sư qua sự hành động cụ thể. Bây giờ xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe chia sẻ của Ni sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư hành giả. Chúng ta đọc kinh Dược Sư á, thấy có đề cập đến hai vị đệ tử của Đức Phật Dược Sư, đó là ngài Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Và trong kinh cũng có đề cập đến vị Bồ Tát là Cứu Thoát Bồ Tát. Thì tất cả chư Phật đều có hai vị Bồ Tát đệ tử hết. Phật Dược Sư thì Phật A Di Đà thì có đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nơi đây Bồ Tát Dược Sư, Phật Dược Sư cũng có hai vị Bồ Tát đệ tử, đó là Nhật Quang và Nguyệt Quang. Thì cái từ Nhật Quang và biệt Nguyệt Quang á, là hai danh từ quý vị thấy á, thể hiện ra Nhật Quang á, là mặt trời, Nguyệt Quang là ánh sáng của mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng á, thì không bao giờ hiện hữu cùng một lúc. Hãy mặt trời tượng trưng cho ban ngày và mặt trăng tượng trưng cho ban đêm, ngày và đêm. Thì hai vị đại đệ tử này là thể hiện ra cái hành động độ sinh của Đức Phật Dược Sư. Là mặt trời và mặt trăng thường hay dùng cái từ để chỉ sự đối lập lẫn nhau. Hai người này như là mặt trời mặt trăng vậy, có người này thì không có người kia, có người kia không có người nọ. Tuy nhiên ở đây hai vị này là đệ tử thượng thủ của Đức Phật, là hai vị thay thế Đức Phật để độ sinh. Và dầu cho có sự đối lập, thì sự đối lập giữa thế gian này á, là sự đối lập của đúng sai phải quấy, và sự đối lập hơn thua. Và tất cả thế gian này đều có những cái phương diện đối đãi với nhau, những cái mặt đối đãi, thể hiện sự dung hòa giữa cái mặt đối đãi này là hình ảnh của chư vị giác ngộ. Không để loại trừ hoàn toàn cái vấn đề mà độc tôn độc quyền. Không có phải là ta hơn, ta đúng, người khác sai, và ta tốt là người khác xấu, mà dung hòa giữa mình và người. Có cái xấu hơn để nâng đỡ, để phát huy cái tốt hơn, và có cái tốt để xóa dần cái xấu đi. Hai cái mặt đối đãi này có thể là tương trợ lẫn nhau trong cái thế giới ta bà này. Và cái sự dung hòa giữa hai mặt đối lập này cũng tạo nên cái tình thân thương giữa đôi bên. Và nó, tình thân thương này sẽ là cái nhân đưa đến cái quả trong kiếp này và kiếp sau. Và nếu mà chúng ta có cái cặp mắt nhìn mà không có sự phân biệt, thì chúng ta sẽ dung nhiếp hết những cái gì đối lập với mình. Và vị Bồ Tát mà hành trì cái hạnh dung hòa này sẽ phát huy được cái hạnh nguyện lớn của mình trong hành động lợi tha. Không phải chỉ lợi tha cho phạm vi nhỏ hẹp của những người xung quanh mình, cho bản thân mình, mà có thể ra toàn xã hội, cho đến khắp nơi trên thế giới. Không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt tông phái Phật giáo, tôn giáo, mà có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh khắp nơi. Thì đó là hạnh nguyện của chư Phật. Và muốn độ sinh thì phải không có cái tinh thần đối lập. Và dung hòa được cái sự đối lập này, đó là niềm an vui và hạnh phúc. Người thấp nhỏ hơn mình là em mình, người lớn hơn mình là cái gương để mình noi theo, cái tốt đẹp nhiều hơn mình để mình noi theo. Không có sự ganh tị hay đố kỵ lẫn nhau. Thì đó là cái mặt đối lập giữa hạnh nguyện của chư Bồ Tát để nuôi dưỡng lòng từ bi trong cái xả kỷ lợi tha. Thì đó là chính là để cứu thoát cho mình và cho mọi người trong cái hành động cứu khổ độ sinh. Cho nên á, hạnh nguyện của Phật Dược Sư là luôn luôn nhập trong đại định là nguyện cứu khổ tất cả chúng sinh. Thì phải xóa dần sang bằng cái khoảng cách đối lập với nhau, thì chúng ta mới có thể thực hành đưa đến cái sự an lạc và hạnh phúc hoàn toàn. Đây là những lời chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị.
Yếu tố chúng ta thấy giữa hai vị Bồ Tát lớn của Đức Phật Dược Sư được xem là đồng nhất, đó là quang, tức ánh sáng. Ánh sáng trong Phật học được hiểu là trí tuệ, còn được gọi là minh, hay là minh trí, tuệ giác, bồ đề. Và cái chức năng của ánh sáng trong tình huống hai vị Bồ Tát này là biến chiếu, tức là chiếu soi không cùng khắp, chiếu soi cùng khắp, không phân biệt, vân vân. Như vậy là giàu là nhật và nguyệt, nhưng biết phối hợp để sử dụng cái tính năng biến chiếu thì lại trở thành là một sự hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Bây giờ ta thử hình dung trên cơ thể một con người, vai trái, vai phải, nếu mình nhìn đó là một sự đối lập thì hai vai này sẽ dành chức năng và công việc của nhau. Nếu ta nhìn hai vai này để cấu tạo lên một cơ thể hoàn chỉnh thì đó là một sự bổ sung. Vấn đề ở chỗ là cái nhìn. Sự khác biệt mà nhìn như bổ sung đó sẽ làm cho chúng ta học được những cái mà mặt mạnh của bên kia mà ta trở thành một mặt yếu và ngược lại. Đó là một cái tinh thần rất là hay. Và khi ứng dụng được tinh thần đó thì theo Đức Sư Huệ Liên đó, chúng ta sẽ có được cái năng lực cứu thoát, là cứu thoát mình ở trong cái sự đối lập, cứu thoát tha nhân ở trong sự đối đầu, cứu thoát tất cả những người mà chưa có được sự cảm thông đó ở trong sự loại trừ lẫn nhau. Và làm được như thế thì đó chính là một cái chức năng trị liệu tâm linh theo tinh thần của Kinh Dược Sư. Cho nên nếu ai đó lâm vào những hoàn cảnh có những cái dị biệt quá lớn ở những người khác thì nên quán chiếu theo hình ảnh của ba vị Bồ Tát này để giải nghiệp cho mình, giải nghiệp cho người. Và đó chính là một trong những hạnh nguyện cụ thể của Đức Phật Dược Sư. Câu hỏi thứ ba: sáng hôm nay sau khi nghe Hòa Thượng Trưởng Ban thuyết giảng, một suy nghĩ đã nảy sinh trong con như sau: muốn được Đức Phật gia hộ, trước hết phải tu tâm dưỡng tính, siêng năng lễ bái, cúng dường, và đặc biệt là không làm mít lòng một người nào. Sau thời gian tu tập thì sẽ được Phật lực gia hộ, và đây là một sự mầu nhiệm. Nhưng trên thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người ngày thường nén hương chẳng thắp, lúc gấp ôm Phật mà kêu, thì có được Đức Phật Dược Sư thông qua đàn Dược Sư gia hộ đến không? Nếu việc gia hộ đó là thực hiện được thì khoảng bao nhiêu phần trăm? Và như vậy thì liệu Phật lực đó có thiên vị hay không? Đây là một câu hỏi vừa liên hệ đến lòng từ bi, vừa Phật lực, vừa sự phát nguyện và cái tương tác với nhân quả trong đời sống thực tế. Xin vị dành trọng tang để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Nguyên Hạnh.
Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, một câu hỏi này theo chúng tôi là cũng rất là thực tế. Có nghĩa rằng Phật tử nói rằng có những người tu lâu mà chưa thấy Phật gia hộ, Phật dược sư chưa có chiếu, mà trong khi đó thì có những người khi họ cần kiếp thì họ mới bắt đầu thắp hương, rồi họ mới cầu nguyện. Thì trong trường hợp này Phật tử đặt ra rằng có được Phật chiếu cố đến hay không? Xin thưa, vấn đề chiếu cố chắc chắn rằng có. Và chính người Phật tử này cũng đã trả lời là có, và hỏi được là khoảng bao nhiêu phần trăm. Và cái quan trọng là bao nhiêu phần trăm, được 50% hay là được 100% hay là chỉ có 1%. Ở đây ta sẽ thấy được một điều. Sáng nay Hòa Thượng có dạy rằng chúng ta muốn gặp Đức Phật Dược Sư thì ta cần phải tu tâm, dưỡng tánh, thì ta mới có thể tiếp nhận được một cái dược liệu từ nơi Đức Phật Dược Sư. Cái dược liệu đó là sẽ trị những cái chứng bệnh về thân và những chứng bệnh về tâm. Có nghĩa rằng khi ta có cái việc kiếp gì đó, tức là đây chính là nghiệp, và cái nghiệp đó gọi là bệnh, thì cái bệnh đó thì ta cần phải trị lâu dài. Trị lâu dài có nghĩa rằng ví dụ như các vị cảm thì ít ra các vị phải uống đúng liều của bác sĩ đưa ra, rằng phải uống có khi là phải 2 ngày, có khi 3 ngày, đúng liều, đúng thuốc và đúng giờ thì nó mới hết. Chứ còn chúng tôi chưa từng thấy có một loại thuốc nào mà các vị vừa đang bệnh, các vị vừa uống thuốc vô và nói hết liền, hết liền, hết liền. Hết được không thưa các vị? Hết được không? Dạ không. Không có thuốc nào mà thuốc tiên mà uống vô hết liền cả. Nhưng mà vấn đề là nó sẽ có chiều hướng rằng nó sẽ bớt đi. Nhưng mà vấn đề là được bao nhiêu phần trăm. Cái bao nhiêu phần trăm đó nó còn phụ thuộc vào cái yếu tố của bản thân của người bệnh. Chẳng hạn như người bệnh đó vừa uống thuốc xong, nhưng mà bác sĩ dặn là trước khi uống thuốc là phải ăn, tức là phải ăn mới được. Chứ có nhiều người bệnh là chúng tôi thấy không ăn. Và có nhiều người bệnh ở đây còn nói rằng con nghe lời các thầy, nghe thầy Nhật Từ dạy là phải ăn chay, cho nên con về con ăn chay. Từ ngay cái chỗ ăn chay đó, cho nên là bây giờ con nhất định là con, bác sĩ có kêu con ăn cái khác là con không chịu ăn, con đòi ăn chay. Nhưng mà bác sĩ mới hỏi ăn chay là ăn cái gì thường ngày. Có nhiều người Phật tử là do sống với cái điều kiện gia duyên còn bận buộc, cho nên các vị vừa nấu đồ mặn cho gia đình ăn, rồi tới mình thì các vị mệt quá, các vị không có nấu đồ chay cho mình. Và cuối cùng tới cái giờ chay, các vị đem ra nào là nước tương, các vị đem ra hủ chao. Từ cái chỗ đó, bởi vì nghe người ta khuyên rằng ăn chao thì bổ xương, mà ăn tương thì bổ da, cuối cùng còn da với xương thôi. Và hỏi chứ còn da với xương kiểu đó thì bác sĩ nào chịu trị cho mình? Các vị đâu có chất gì bên trong đâu để mà trị. Từ ngay chỗ đó, nên yếu tố đầu tiên là để cho thuốc có hiệu nghiệm là cần phải ăn uống. Cần phải ăn uống, rồi cần phải dưỡng sức, có nghĩa rằng ta cần phải nghỉ ngơi, có nghĩa rằng phải đúng liều của bác sĩ và đúng theo cái cách như vậy thì cái uống thuốc đó nó mới có hiệu nghiệm. Chứ bây giờ bác sĩ giỏi, các vị đòi bác sĩ giỏi, các vị đòi thuốc hay, thuốc tiên, nhưng mà cuối cùng ta không biết dưỡng sức kiểu đó, xin thưa kết quả là có khi là chẳng được phần trăm nào, mà bệnh lại càng nặng thêm. Từ cái chỗ đó ta đổ thừa là bác sĩ không hay, ta đổ thừa là thuốc không hay, như vậy thì cách như vậy là không ổn. Nói như vậy có nghĩa rằng một trong những phương cách mà ta muốn hết bệnh thì cần phải có nhiều yếu tố: bác sĩ giỏi, cần phải có thuốc hay và cần phải có liều lượng. Chứ không phải nói thuốc hay quá tôi làm 30-40 viên luôn, như vậy cũng không ổn. Cho nên từ ngay cái chỗ đó, ta thấy muốn kết quả hay không có kết quả thì nó phải dựa trên một cái nền tảng là nó phải đúng liều, đúng lượng. Có nghĩa rằng ta cần phải giữ sức và ta cần phải tu tập, mà phải tu tập trước đó, chứ không phải tới giờ rồi cầu cho mau hết bệnh và cầu cho mau hết tiêu tai, giải hết tất cả các nghiệp. Xin thưa, giải không nổi, giải không nổi. Nhưng mà nếu các vị thức ngày thức đêm để mà cố gắng để mà giải thì lại cũng không ổn. Không ổn ở chỗ rằng các vị làm như vậy thì ngày các vị được một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần, nhưng tới tuần thứ ba là các vị nằm dài và thậm chí còn phải vô bệnh viện nữa. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên ta phải thực tập từ bây giờ. Với những ai đang có tu tâm, đang có dưỡng tánh, đang lễ bái cúng dường, xin thưa đây là người biết uống thuốc có liều lượng và chắc chắn rằng bệnh sẽ hết, bệnh sẽ hết. Và ta phải đúng cái liều lượng đó, đừng có gấp quá nhưng mà cũng đừng có dễ vui quá. Cả hai cái đó đều không được, phải đi một cái con đường trung đạo. Đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Còn đối với người mà khi mà bệnh gấp quá rồi thì lúc bấy giờ ta có than cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải ráng chịu thôi, ráng chịu thôi. Có nghĩa rằng ta bắt đầu mới uống thuốc thì cũng phải chờ, phải từ từ, phải chịu khó và chúng ta dưỡng bệnh và cố gắng uống đúng liều lượng thì chắc chắn rằng ta sẽ thành công và ta sẽ được giải tất cả những tai nạn đó hay cái nghiệp đó hay cái bệnh đó trong một vài ngày. Còn nếu như bệnh nặng thì có khi một tuần lễ, bệnh nặng nữa thì có khi phải hai tuần lễ mới hết. Do vậy cho nên nói như vậy có nghĩa rằng các vị cần phải bình tâm, các vị cần phải định tĩnh. Có nghĩa rằng ta gặp Phật Dược Sư là ta thấy ta đã gặp được bác sĩ tốt và có thuốc hay, như vậy là ta đã gặp được những điều tốt rồi. Nhưng quan trọng là hãy cần bình tĩnh và hãy từ từ thì nó sẽ có kết quả. Ta không thể nói được đó là 2%, 3%, 5%, mà nó phụ thuộc vào từng người. Nếu ai áp dụng tốt, và có thể nói rằng áp dụng tốt ở đây ta có thể tu theo 6 thời giống như nhà chùa, như vậy là tối đa. Đừng có tu quá 7 thời, 8 thời, 9 thời, 10 thời, như vậy thì không đảm bảo sức khỏe. Có nghĩa rằng làm ta chỉ cần tu vừa phải 6 thời mỗi ngày, như vậy chắc chắn kết quả sẽ cao. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ để cho tất cả các vị đều được là A-di-đà Phật.
Cái câu nói trong dân gian của Trung Hoa, khi thông thường thì không gặp Phật, đến Phật, cầu Phật. Lúc gặp nạn thì mới ôm chương Phật khóc. Một số người lý giải nó như là một cái hiện tượng tiêu cực, hay là đến khác rồi mới đào giếng. Nếu ta nhìn ở một cái góc độ tích cực hơn, đến cái hoàn cảnh mà sự lựa chọn quá ít, việc hướng đến Phật như thế là một điều rất là đáng tán thán. Cho nên trong gia đình của tất cả chúng ta, nếu ai đó trước đây chưa từng biết kính tin Phật, mà bây giờ trong tai nạn, trong bệnh hoạn, trong khổ đau, trong bế tắc mà nhờ một người thân dẫn đến gặp chùa, thì ta nên tán thán chứ đừng đem câu đó ra mà phê bình. Vì lúc đó họ đang cần đến cái sự hỗ trợ rất lớn, mà ta đền như một cái nữa là họ chết luôn. Cách đây 12 ngày thì chị ruột của một vị lãnh đạo cấp cao của toàn nước bị bệnh và đưa vào Chợ Rẫy. Người thân của họ mới được các Phật tử ở chùa Giác Ngộ hướng dẫn đến gặp chúng tôi và yêu cầu lập đàn dược sư. Đài dược sư đã được thiết lập, tụng nay là cũng đã được 14 ngày, 13 ngày. Thì mấy ngày đầu á, bà có cảm giác là hiệu quả linh nghiệm từ Đức Phật Dược Sư rất cao. Và để có được điều đó thì giờ chúng tôi đã giải thích như thế này. Tức là bệnh về thân nó có hai dạng: bệnh vật lý như là kết quả tất yếu của chế độ sinh sống, làm việc, ngủ nghỉ, rồi thực phẩm và nhiều yếu tố của môi trường xung quanh. Và các loại bệnh như thế này á, thì rất là khó hiệu quả nếu ta dùng đến đàn dược sư. Nó chỉ có cái tác dụng khoảng chừng 50% thôi. Tình huống thứ hai đó là bệnh này nó có cái dây mơ rễ má với cái nghiệp nào đó trong quá khứ, thì việc lập đàn dược sư hướng về Phật Pháp Tăng, rồi sám hối, rồi phóng sanh, làm các việc lành, thì trong thời gian khoảng 7 cho đến 14 ngày ta thấy kết quả sẽ có một cái gì đó rất là hiệu nghiệm. Và với cái lời giải thích như thế thì gia đình đó, họ rất là thành tâm. Mỗi ngày cứ đến cái giờ tụng kinh của chùa đó thì bệnh nhân đó, dặn con của mình hãy đến chùa tụng kinh cầu nguyện cho mẹ đi. Và ngay thời điểm đó bà không tiếp khách, chỉ ngồi tĩnh tọa trang nghiêm hướng về Tam Bảo ở chùa Giác Ngộ, và như thể rằng mình đang được dự phần trong khóa lễ đó. Chúng tôi đã yêu cầu phải làm như thế là bởi vì nếu chỉ để người khác làm giùm mình á, thì cái chánh nhân là người khác gieo và cái quả là người khác đó sẽ hưởng. Còn ở đây đó là vì mình lý do vì bệnh duyên mà không thể trực tiếp để thăng lâm đến chùa, thì hướng tâm bằng quán tự như thế, giá trị của sự hiện hữu trong thời kinh vẫn có thể đạt được ở một mức độ tương đối. Khi tâm thành đã xuất hiện ở mức độ cao thì rõ ràng cái tác dụng tâm lý được Phật gia hộ đó sẽ làm cho cái lượng kháng thể trong con người đó nó được tăng lên. Và do vậy những cái chứng bệnh trước đây thay vì mình chỉ uống thuốc không á thì thấy nó lâu bớt, bây giờ cộng với thuốc, bác sĩ hay, nhà thương giỏi thì thấy nó có cái kết quả rất là cụ thể. Cho đó chúng tôi hướng dẫn gia đình đến trung tâm bảo trợ sòi tăng nghiệp để giúp cho gần 1.000 những người cơ nhỡ bất hạnh đang sống tại đây. Và trước đi đó gia đình của người bệnh nó cảm thấy rất là hoan hỷ và về kể lại cho bệnh nhân nghe, bệnh nhân cũng tự hỷ theo. Thì tất cả những hỗ trợ đó đó vừa tạo phước duyên mới, vừa tạo cái sự chuyển nghiệp mới, vừa tạo những cái tác dụng tâm lý, thì cái tác dụng sẽ chắc chắn là có. Còn phần lớn những cái bệnh vật lý mà mình nghĩ rằng là chư Phật có thể gia hộ và chỉ tập trung vào những lời nguyện cầu mà không bận tâm gì đến các trị liệu, đó là một sự sai lầm về căn bản và là phương pháp luận. Và đó là cái điều mà ta phải nên tránh. Còn bớt được bao nhiêu phần trăm là tùy theo sự chuyển nghiệp và bản chất của loại bệnh đó như thế nào. Vì Đức Phật cũng nói trong kinh có một trong ba điều Ngài không thể làm được là không thể độ một người mà khi cái quả nó đã đến lúc chín mùi, cái quả của bệnh trên cơ thể hay là cái quả trên những cái tình huống thực tế trở thành là tai ách cũng rất là khó vượt qua. Cho nên ta phải thấy những giới hạn này để trong những cái thời bình thường đó mình cũng phải gieo những cái nghiệp tích cực để khi cần đến đó, ta hồi hướng công đức và chuyển nó theo một cái thời điểm gần hơn thì kết quả mới đạt được như ý muốn. Và bây giờ là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này cũng liên hệ đến một trong những cái hướng dẫn trong kinh Dược Sư, đặc biệt đó là thằng chú. Kinh Dược Sư dạy rằng nếu bệnh nhân tắm gội, súc miệng, thân thể sạch sẽ rồi chụng chú dược chư nhiều lần, chú vào trong nước lọc không có vi trùng, đem trên bàn thờ cúng, sau đó lấy uống thì bệnh gì cũng tiêu tai hết. Việc trị liệu như trên có khoa học không? Nếu làm thì ta sẽ đạt được kết quả như thế nào? Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quảng Lực.
A Di Đà Phật, cô kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Thì trước khi đi vào câu hỏi đó, thì trong câu hỏi có đặt là việc trị liệu như trên có khoa học hay không. Thì ở đây đó, Đại Quảng Lực xin dẫn chứng một cái câu chuyện về một cái nhà nghiên cứu khoa học người Nhật. Trong cái thời gian trước đây đó, khoảng 2 năm, Đại Quảng Lực tình cờ có coi một cái đoạn phim khoa học trên TV. Thì nhà nghiên cứu người Nhật này đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng một cái vị sư Lạt Ma Tây Tạng và một cái người dân bình thường, khi nhà nghiên cứu người Nhật đưa hai chung nước giống nhau thì nhà sư Tây Tạng chú nguyện vào Om Mani Padme Hum, còn cái người dân thường thì chỉ nhìn vào một cách bình thường mà thôi. Thì nhà sư người Nhật Tây Tạng này, ý là người Nhật nghiên cứu khoa học này đó, thì họ mới để vào đông lạnh, tức là để vào tủ lạnh. Sau 7 ngày, nhà nghiên cứu người Nhật mang ra xem, thì trong cái ly nước của cái nhà sư Tây Tạng đó thì trong bách và có một cái hoa sen đông ở trong đó. Còn cái người dân thường ấy, thì cái ly nước nó đốm đốm đen đen. Ở đây mình thấy rằng đó, cái sự chứng minh của tâm linh đó, thì bằng cái sự thanh tịnh của tâm hồn khi chú nguyện vào tất cả những cái vật gì, nó đều có những cái sự mầu nhiệm và những cái sự linh nghiệm của nó. Cho nên đó, khi chúng ta trì tụng thần chú dược sư để trị bệnh cho mình hay cho người khác, thì chúng ta trước nhất phải giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh, và chúng ta nhất tâm trì niệm 21 biến, 49 biến, 208 biến hay 1080 biến tùy theo, hoặc số lượng nhiều hơn càng tốt. Với cái tâm thanh tịnh đó, thì nhờ cái sự tha lực của chư Phật gia hộ, đồng thời cái sự chú nguyện của mình, thì sẽ làm dơi đi những cái nỗi khổ, niềm đau hay là những cái bệnh tật của người đó. Còn ở cái điểm chúng ta tin hay không tin đó, thì người xưa cũng nói linh tự ngã, bất linh tự ngã. Tức là chúng ta do cái niềm tin của chúng ta sâu hay cạn là cũng do ở chúng ta mà ra. Với sự chú nguyện đó, nếu chúng ta tin sâu vào chư Phật, Bồ Tát, thì cái sự mầu nhiệm sẽ đến với chúng ta. Thì cách đây 2 năm đó, thầy bổn sư của Quảng Lực, tức là thầy Thượng Tọa Nhật Minh trụ trì ở Phật Quang đó, là cái bệnh đó là ngặt nghèo ở Việt Nam này là chê rồi, cho nên thầy mới làm thủ tục đi sang Úc để trị bệnh. Thì trước khi thầy sang Úc thì ở nhà đó, quý thầy cũng như quý Phật tử cung thỉnh chư tôn đức hòa thượng ở Thành Hội cũng như Thượng Tọa Lệ Trang đến lập đàn tràng dược sư để cầu nguyện. Thì trong khi lập đàn tràng cầu nguyện thì có chư tôn đức chứng minh, và đồng thời đó quý thầy như Quảng Lực cũng như là quý huynh đệ như quý Phật tử tụng xuyên suốt 49 ngày. Thì trong cái quá trình tụng niệm như vậy đó, thì trong giai đoạn đó là Thượng Tọa trụ trì chuẩn bị mổ. Trong 24 tiếng đồng hồ là mổ phổi và gan, do bệnh tiểu đường quá nặng, nó biến chứng, nó làm phổi với gan muốn hư. Và đồng thời, tức là giai đoạn đó là Thượng Tọa có thể rất là hẩm hiu trong cái mạng sống của mình. Và đồng thời sức chú nguyện và tụng niệm liên tục ngày đêm của chư Tăng cũng như quý Phật tử, thì Thượng Tọa đã qua được cái cơn bệnh đó và sự mổ đó. Hiện nay thì Thượng Tọa đã lành bệnh và trở về Việt Nam cách nay 2 tháng, về hôm tháng 7. Thì chúng ta thấy rằng cái việc thành tựu hay không thành tựu là do cái tâm thành và cái sức chú nguyện của mình, mà cái bản thân mình hay là người thân mình hay là chúng sinh đều được nương nhờ ở cái quy lực quay thần của chư Phật và cái sức chú nguyện của chúng ta. Vì thế đó, chúng ta cần phải giữ tam nghiệp thanh tịnh trước khi trì niệm, và tất cả những cái sự cúng dường bố thí để chúng ta tạo những cái phước điền trong cái đàn tràng, như là chúng ta lập tràng phan tục mạng, cúng dường bảy Phật dược sư vân vân một cách trang nghiêm, thì chúng ta sẽ được thành tựu như ý. Đó là những cái sự chia sẻ của câu hỏi số 4 này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong thời gian chúng tôi ở tại Ấn Độ, thì người bà, tức là em ruột ông nội đó, bị bệnh. Lúc đó bà khoảng 84 tuổi, và ở gia đình mới điện thoại qua, thì chúng tôi mới nhân cái việc đi lên gặp Đức Đại Lạt Ma tại Damsala đó, thì mới xin Ngài một vài viên thuốc. Thì Ngài nói là đây là thuốc mà Ngài đã trì thần chú dược sư theo truyền thống của Tây Tạng đó, cũng đã rất nhiều năm. Và nhận các viên thuốc đó, chúng tôi mới gửi cho một người tu sĩ ở Ấn Độ cái dịp đi về Việt Nam và giao tận tay đến gia đình. Thì khi người bà uống vào đó, thì bà có cảm giác là bớt bệnh. Việc bớt bệnh nó kéo dài đâu khoảng được chừng 8 tháng thì cái cơn bệnh nó tái phát. Và cái thông tin cũng như cái yêu cầu gia đình gửi qua nghĩa là cũng xin tiếp tục thuốc Đức Lạc Ma. Mà gặp Đức Lạc Ma đâu phải chuyện dễ. Phải đăng ký trước, từ lúc mình phải đăng ký khoảng 6 tháng cho đến 1 năm. Mà nghe đến người Việt Nam đó, thì Ngài rất là có thiện cảm và giúp cho chúng ta có cơ hội được gặp. Nhưng lần này thì chúng tôi đã không được may mắn như thế nữa. Nhưng cũng gửi về những cái viên tương tự. Và nói rằng là đây là cái lần Đức Lạc Ma tặng thuốc thứ hai. Và thuốc này đó được Ngài trì thần chú dược sư gấp 2 lần thời gian của lần trước nữa. Thì bà cụ uống thuốc vào cảm thấy là bệnh nó thuyên giảm hơn. Đó là một cái sự kiện mà chúng tôi ngày hôm nay mới nói ra thôi chứ gia đình cũng chưa biết nữa. Thì qua cái sự kiện này và chúng tôi là người nhân chứng ở trong vấn đề đó, thì khi nói rằng là thuốc được Đức Đạt Lai Lạt Ma chú nguyện và việc chú nguyện đó là có thật, thì bệnh nhân uống với cái niềm tin nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống, cho nên cái kháng thể và những cái dược chất nó đưa vào bên trong đó, nó có một cái hoạt động cực kỳ mạnh và làm cho bệnh nhân thuyên giảm. Lần sau là lần chữa lửa thôi. Bây giờ cái nhu cầu như thế nó quá cao, nhưng mà bây giờ mình không có cơ hội để có được dịp như thế. Phải đặt ra một cái phương tiện như thế rằng đây là thuốc của chính Ngài đã ban cho, nhưng mà kết quả nó lại còn cao hơn đợt đầu. Lý do tại sao? Vì bệnh nhân nghĩ rằng thuốc này được Đức Đạt Lai Lạt Ma chú nguyện gấp 2 lần thời gian so với lần trước, và nghĩ là cái hiệu lực trị liệu của nó sẽ cao hơn. Như vậy ta thấy là cái yếu tố tâm lý là đóng vai trò khá quan trọng trong vấn đề trị liệu, vì thân và tâm có mối quan hệ gọi là tương thuộc và duyên khể theo tinh thần của Phật dạy. Tâm mà mạnh thì toàn bộ cái kháng thể của thân được nâng lên. Tâm mà yếu, người đó dẫn đến sự chán nản, thất vọng, thậm chí là tiêu vọng, nghĩ rằng là mạng sống của mình sẽ chẳng kéo dài thêm bao lâu nữa. Thì dầu có gặp bác sĩ giỏi, thuốc hay đi nữa cũng khó mà có thể phục hồi được sức khỏe. Cho nên á, là vấn đề hồi hướng tâm lực của mình vào nước, vào thực phẩm để cho bệnh nhân uống ăn là có tác dụng thật. Dầu cho cái việc tác dụng như là một sự màu nhiệm là có thật hay không, theo chúng tôi không quan trọng, mà quan trọng là tác dụng tâm lý là có thật. Và do đó ta vẫn nên sử dụng phương pháp này để giúp cho những người bệnh vượt qua những khó khăn. Khi Thượng tọa Thích Minh Phát còn sống á, thì tại chùa Ấn Quang, Thượng tọa là người nổi tiếng về vấn đề trị bệnh như thế này: cho uống nước mà ta hết. Bây giờ có nhiều người ta đặt vấn đề, vậy tại sao Thượng tọa không tự trị cho cái bệnh của Thượng tọa, và Thượng tọa chết ở cái tuổi 41? Vấn đề nó còn là nghiệp quả về tuổi thọ và mạng sống ở từng con người. Và phần lớn những người giỏi về trì chú như là Hòa Thượng Thích Viên Đức trước năm 75 thì cũng chết ở cái tuổi khoảng 50 trong cái chuyến đi vượt biên. Thượng tọa Thích Viên Thành nổi tiếng ở miền Bắc, nguyên là trụ trì chùa Hương, cũng chết ở tuổi 51 và được xem là chuyên gia trì chú nổi tiếng nhất, thuộc về hàng bậc nhất ở tại Việt Nam. Do đó ta phải hiểu là cái giá trị tác dụng của những câu thần chú ở trong nước và thực phẩm là có giới hạn, nhưng cái quyền lực và sự hồi hướng công đức của đại đa số người tham dự vào đó sẽ tác động tâm lý rất tích cực đến bệnh nhân. Và trong trường hợp đó, nghiệp của bệnh nhân nếu chưa phải đến lúc chín mười sẽ có thể được thuyên giảm 10%, 20% cho đến 30-40%. Đó là một sự kiện có thể tin thật. Từ đó Thích Bụi Chánh tế thuyết giảng với chúng ta nhiều lần tại đây, quý vị điều giới không ạ? Thì năm khoảng 2000-2001 gì đó, chúng tôi không nhớ rõ lắm, thì từ đó khám thì phát hiện ra là siêu vi C thuộc loại hạng nặng. Và bác sĩ bên Ấn Độ nói đó, thôi muốn ăn gì cứ ăn. Cái câu nói như thế có nghĩa là cái chết đó, nó sẽ diễn ra trong vòng 2-3 tháng thôi, chứ không có hy vọng gì nhiều. Thì lúc đó đó là cái trường phái Nam Tông ở tại Việt Nam, các sư đó tập trung chú nguyện rồi tụng kinh, và ở bên Ấn Độ đó tất cả các vị tăng ni đang du học cũng tổ chức tụng niệm để cầu nguyện cho Thượng tọa Bụi Chánh. Và sau thời gian 49 ngày làm lễ đó thì thấy thượng tọa khỏe hơn rau, đến bây giờ vẫn sống nhăn răng rồi đến với chúng ta trong các cái khóa tu bình thường. Cho nên cái hiệu lực là nó cũng có, nhưng mà có ở mức độ tương thích như là hòa thượng Thích Quang Dư đã nói, với nhân quả của chính nạn nhân và với cái nhân quả của những người dự phần vào trong các cái khóa lễ đó, và tác dụng tâm lý đó nó sẽ hỗ trợ thêm một phần rất là tích cực cho vấn đề hiệu quả của trị liệu thông qua phương pháp này. Và bây giờ xin quý vị đến với câu hỏi thứ năm. Câu hỏi này liên hệ đến vấn đề hoạn tử được nêu ra ở gần cuối của bản kinh Dược Sư. Câu hỏi như sau: một trong chín thứ chết nhang mà hoạt đơn hoạn tử trong kinh Dược Sư là bệnh nhẹ nhưng không gặp thầy thuốc, uống lầm thuốc chẳng bệnh sai, nếu tụng kinh Dược Sư thì có thể giải được tai ách này không? Tương tự với 7-8 hoạn tử còn lại. Xin vị dành trọng tay để lắng nghe lời giải đáp của Hòa Thượng Thích Nguyên Như.
Di Đà Phật, cái câu hỏi này thì nó cũng tương ứng như những cái câu hỏi khác rồi. Bởi vì trong chín thứ hoạn tử mà trong kinh Dược Sư nói đó, thì tụng kinh Dược Sư tất nhiên là sẽ giải được. Kinh Dược Sư sẽ giải được, nhưng mà nó cũng là sự tương ưng thôi. Bởi vì cũng như Thượng Tọa đây mới vừa nói, nó cái gì cũng vậy, nó có một sự tương ưng. Tức là phải có cái giá ngang bằng với nó thì nó mới giải quyết được vấn đề. Còn không, nó vẫn còn trên lại thì đúng không có được. Thành ra cái trong này, tụng kinh Dược Sư có thể giải được tai nạn này hay không? Tương tự với 8 sư hoạnh tử còn lại, thì bất cứ cái hoạnh tử nào mà nếu mà chúng ta tụng kinh Dược Sư cầu nguyện và nó đủ tất cả cái nó đủ với cái để mà nó hóa giải được cái nghiệp chướng của mình á, thì nó sẽ thành tựu. Bởi vì Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, tất cả là ở từ trong tâm của mình tạo ra cả, chứ không ở đâu xa lạ. Mà chúng ta, cái tâm chúng ta tụng mà nó hời hợt, chưa đủ niềm tin, đặt nghi vấn nhiều thì làm sao nó có kết quả tốt được. Tôi nói sơ thời thường thường mình hay là mình gặp mà đau khổ cái mình thường hay kêu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Nhưng mà cái tâm mình đủ thành hay chưa, hay là lâu lâu á, khi mà bây giờ đến bây giờ cái mình gặp tai nạn cái mình kêu cứu khổ cứu nạn, còn bình thường thì mình đâu có kêu. Mà trong đó thì trong kinh dạy rõ lắm, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì mới cứu được mọi thứ, phải không? Nên là từ cái chỗ mà tham sân si đó mà cũng có thể niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải được nữa, nhưng mà với cái điều kiện là thường niệm và cung kính nữa. Nhưng mà đây chứ nếu mà chúng ta là tụng kinh Dược Sư mà tâm không đầy đủ sự thành kính và không thường xuyên thì làm sao giải được? Cái đó là cái tất yếu. Mà trong chung quy những cái câu hỏi này nó cũng dồn vào cái hai cái yếu tố mà như Thượng Tọa vừa nói đó, tức là sự tương như cũng như lời tôi dùng đó, là tức là sự tương ưng. Cái sự tương ưng này nó rất là cần thiết trong mọi pháp. Cái gì cũng vậy, nó phải có sự tương ưng, chứ nếu không tương ưng thì nó sẽ không thành tựu. Cái nguyên tắc của cuộc đời này, cái gì tất cả các pháp đều tương ưng. Cũng như cái câu nói bình thường là cái gì cũng có cái giá của nó, hay muốn có cái đó là phải có cái giá tương ưng với nó mới được cái đó thôi. Thì cái nguyên tắc này nó không bao giờ sai ở trong vũ trụ này đâu. Cho nên thành cái việc này không thể là nói rằng không được, tất cả các nạn đều có thể giải được với một cái sự tụng kinh đó, với tất cả cái lòng chí thành chí kính của mình và cái tâm của mình á, quý vị trong đó, trong kinh Dược Sư đó, cái tâm mình có thanh tịnh trong lúc tụng kinh hay không nữa nè. Nếu mà mình tụng kinh mà mình còn nghĩ chuyện lung tung, nghĩ chuyện này chuyện kia văn văn thì không bao giờ nó cái kết quả tốt được hết. Cũng như hồi nãy mà nói là tất cả các chùa đều tụng kinh Dược Sư, được bao nhiêu người tụng, và khi tụng kinh đó cái tâm mình đã thanh tịnh chưa, hết lòng hướng về kinh Dược Sư chưa, hay là trong lúc tụng mà trong khi tâm mình còn nghĩ chuyện này còn nghĩ chuyện kia, lo đứa con ở đâu rồi đó, đủ thứ chuyện hết mình lo, tức là cái tâm mình chưa đủ cái lực để tập trung vào, thì cái nguyện lực đó nó làm sao để thành tựu. Cho nên thành cái điều quan trọng á, Đức Phật nói cái câu này rất hay, là nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm mình thôi, mà hãy cái tâm mình chí thành chí kính thì mình làm cái việc gì cũng thành hết, việc gì cũng thành cả. Thì tụng kinh Dược Sư thể giải được tất cả cái 8 cái hoạnh tử này. Mà quý vị nhớ cái câu này nè: tất cả các Bồ Tát, các vị Phật, các vị nào thành tựu được là cũng có cái đại nguyện cả. Mà khi các ngài đại nguyện và các ngài được thành Bồ Tát, được thành Phật á, thì cái đại nguyện của các ngài làm sao sai được? Sai thì tại sao là thầy đã các ngài đã thành tựu, phải không? Thành cái nguyện của các ngài phát nguyện là chắc chắn bảo đảm là không bao giờ sai. Cũng như nói là chú tụng cái chú dược sư trong nước vậy đó, tức là cái nguyện của các ngài rồi thì các ngài không bao giờ sai. Nhưng mà là do là cái khả năng của mình làm được tới đâu, được bao nhiêu, mình làm đủ cái điều kiện đó không. À, cho thành ví dụ cũng như trong đó, trong cái kinh Di Đà niệm ở chỗ mà niệm Phật từ 10 tiếng thôi, nhưng mà phải đạt đến cái chỗ vãng sanh là phải nhất tâm bất loạn. Mà nếu chúng ta niệm chưa tới nhất tâm bất loạn mà chúng ta đòi vãng sanh thì làm sao vãng sanh được. À, cho thành tất cả mọi cái nguyện lực trong kinh, trong chú, tất cả các loại kinh không phải là không có hiệu năng. Cái hiệu năng hay không là ở chúng ta thực hiện được đến mức nào, tâm chúng ta thành tới cỡ nào. À, cho nên thành là tất cả những cái câu hỏi như thế này, tôi thấy chú nói chung có một chung một ý là vẫn nằm ở trong cái là cái khả năng làm việc của chúng ta với cỡ bao nhiêu, chúng ta làm được cỡ nào, cái tâm nguyện của ta cỡ bao nhiêu. Nếu chúng ta hết lòng thành kính thì chúng ta sẽ thành tựu được như ý. Bởi vì các Phật, các Bồ Tát khi mà phát nguyện để thành đạo là không bao giờ sai đâu, không bao giờ sai. Tôi nhắc quý vị như vậy. Bởi vì các ngài sai thì các ngài không thể thành tựu được cái sự nguyện mình, tức là không thành Bồ Tát được, không thành Phật được. Mà các ngài đã thành Phật rồi thì điều này chứng tỏ rằng lời nguyện của các ngài, lời nói các ngài ra không bao giờ trật. Chỉ có chúng ta làm chưa tới, làm chưa đúng mà thôi. Như vậy thì những cái câu hỏi ở trong cái này quý vị đặt đủ, phải vẫn đủ niềm tin, phải đủ niềm tin vào kinh chú của Phật, đủ niềm tin và mình khá hết lòng với tất cả tâm nguyện của mình làm để tâm mình không còn tán loạn, không còn nghĩ ngợi lung tung, và hết lòng với là cái nguyện lực mình có lớn hay không nữa. Ví dụ như bây giờ mình chỉ tụng kinh để mình cầu cho mình hết cái bệnh đó không thì cái nguyện lực của mình nó nhỏ. Nhưng mà mình tụng kinh và mình đem trong kinh có nói là đem cái công đức này mà hồi hướng á, mà mình phát nguyện thẳng là mình cầu nguyện cho, thế thể là mình đem tất cả cái khả năng của mình chịu lãnh tất cả bệnh tật đó cho chúng sanh, mình tụng cái kinh dược sư, mình phát cái đại nguyện như vậy đó, thì cái lời nguyện này với tâm chí thành như vậy là tôi nghĩ rằng cái kết quả càng nhanh vô cùng. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của một cái ông thanh niên mà làm cho mẹ khổ không? Khi mà cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi mà ông thấy là những người mà mang cái dòng lửa đó, ông ta hỏi cái chuyện mà tại sao mới mang lần lửa, tức là cái người đó mang cái dòng lửa là do tại gì, vì làm cho mẹ buồn. Nhưng mà muốn làm sao cho hết cái việc đó thì ông ta phát nguyện rằng tôi nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi mang cái dòng lửa này để làm cho tất cả chúng sanh ở trên thế gian này không có ai làm cho mẹ buồn nữa. Cái vòng lửa biến liền. Có không quý vị? Cho nên là như vậy thì tức là do cái nguyện lực của mình có lớn hay không và tâm của mình có chí thành hay không thì cái kết quả đó nó sẽ đạt tới mức độ nào. Quý vị đồng ý không ạ?
Và bây giờ là câu hỏi cũng có nội dung tương tự về vấn đề giải chuyển nghiệp. Và ở đây đó là về nghiệp con và nghiệp sống lâu. Hai thứ mà phần lớn chúng ta đều muốn, sống lâu là cho bản thân mình, con là sở hữu của cái tôi. Trong kinh Dược Sư dạy rằng, niệm danh hiệu Dược Sư thì người cầu sống lâu sẽ được sống lâu, cầu con cái thì được con cái. Vậy hiệu lực chính thức của lời cầu nguyện này là gì? Như Hòa Thượng Nguyên Dương vừa nói, cái mô típ của những câu hỏi trong khóa tu ngày hôm nay gần như là giống nhau, nhưng mà sự kiện và tình huống thì khác nhau. Bây giờ xin vị lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí với một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi trong kinh Dược Sư có dạy rằng người cầu sống lâu thì sẽ được sống lâu, người cầu con cái sẽ được con cái. Vậy hiệu lực của câu nguyện này như thế nào? Trước khi chúng tôi xin trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin liên hệ đến một việc rất là cụ thể. Mà việc làm đó chúng tôi cùng với chúng hội trong đạo tràng Pháp Hoa, mà cụ thể nhất đó là Phật tử trong chúng A Nan quận 9. Vì có một Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta, pháp danh là cô Hoa Tâm. Cô này cũng trên dưới 60 tuổi. Cô lâm một trận bệnh rất nặng, bệnh ung thư đến thời kỳ 3, bác sĩ cho về. Và gia đình cứ nghĩ rằng thôi cứ nuôi được ngày nào nuôi, sống được ngày nào sống. Cô rất là buồn và cô nghĩ đến cái chết rất là gần. Thì trong đó có cô Hoa Hương hay ngồi gần đây, và cô Hoa Đạo, cũng như cô Hoa Thiện, cô Hoa Tiết. Mấy cô bữa nay mấy cô có đi không ạ? À? Có đi giơ tay giùm tôi coi ạ. À? Cô Hoa Thiện, cô Hoa Đức có đi không? À, sợ gì mất cỡ gì mà không giơ tay. Mấy cô có nhà ý thỉnh chúng tôi xuống để tụng kinh cầu nguyện cho cô Hoa Tâm. Thì với cái trong cái tư tưởng của cô Hoa Tâm á, thì nghĩ rằng cô sẽ chết trong nay mai thôi. Cho nên cô cứ nghĩ rằng cái chết của cô như thế nào, và chỉ có mời ông thầy Thiện Trí xuống lo hậu sự. Cô cứ nghĩ cái chuyện là nghĩ đến chuyện hậu sự. Và sau khi cô nghĩ là cô chết á, thì mời thầy xuống tụng kinh và lo tổ chức đám tang giúp cho cổ chút, chứ vì gia đình của cổ không có rành. Và sau khi đi thiêu xong thì cái cốt đem về để ở đâu nữa? Cô rất lo như vậy. Có phải vậy không quý cô ở quận 9, có phải không ạ? Không dám vỗ tay. Đúng vào trong khoảng cuối tháng 6 vừa rồi, trước rằm tháng 7, cô có thưa qua với Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta, là sư phụ của cô. Trong đạo tràng có tỉnh mời sư phụ, nhưng mà vì trong mùa hạ Hòa Thượng trưởng ban chúng ta không đi được, và Hòa Thượng có cho phép trong đạo tràng xuống tụng cho kinh một, cho cô một thời kinh, và Hòa Thượng chứng minh. Thật ra thì chúng tôi có xuống đó và tụng một thời kinh. Thì trong gia đình cứ nghĩ rằng chắc tụng kinh rồi cô đi thôi, và cô cũng nghĩ rằng cô sẽ đi thôi. Sau khi tụng kinh xong thì gia đình cứ tâm nguyện rằng khi mà cô có mệnh hệ gì thì nhờ thầy sẽ xuống. Tôi nói chuyện đó chuyện nhỏ, quan trọng là cái chuyện hiện giờ đây nè, còn cái chuyện hậu sự đó là chuyện sau, không có gì quan trọng. Hiện giờ tôi nói cô này đừng nghĩ đến cái chuyện hậu sự, đừng nghĩ đến chuyện chết. Cô sống nó, tôi nhìn cái sắc mặt của cô là tôi biết cô sống 100% chứ không có chết. Đây là lời hứa của chúng tôi. Bữa hôm rồi tụng kinh xong, tôi nói là cô đừng có nghĩ đến cái việc vu vơ, cô sống 100%. Tôi khẳng định lời như vậy. Và trong hoàn cảnh của gia đình thì cũng rất khó khăn, cho nên trước kia thì cô có uống thuốc tây. Nhưng sau này tôi nói nếu như gia đình có điều kiện thì uống thuốc tây hoặc thuốc bắc, nếu không thì uống thuốc nam cũng được. Tôi chỉ cho cô uống canh dưỡng sinh và lá trinh nữ hoàng cung. Và chính từ một cái lời cầu nguyện đó tạo cho cô có một niềm tin. Và tôi khẳng định cái lời là cô sẽ sống chứ cô không thể chết, tạo cho cô thêm một niềm tin. Và trong khi tụng kinh đó thì cũng dùng với ra mua có 3 chai nước à. Thật sự cũng mua chai nước suối y chang như vậy, cũng về để trên chỗ bằng Phật đó, rồi tụng kinh cầu nguyện và cho cô uống. Và kể từ ngày đó cô có một cái niềm tin, và nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Phật Diệt Sư, và hiện giờ cô khỏe. Có phải không quý cô ở quận 9? Có phải không ạ? Đây là điều hết sức rất là quan trọng mà chính trong đạo tràng của chúng ta. Để trở lại cái câu hỏi này, thì người cầu sống lâu mà mình có thành tâm cầu nguyện đến Đức Phật Diệu Sư hay Bồ Tát Quan Âm, và có sự thành tâm cầu nguyện trong thức ăn hoặc là trong nước uống, trong cái sự thành tâm đó quý vị tạo cho quý vị có được một niềm tin, có được một niềm tin. Vì vậy mà những cụ thể là những việc tôi làm đó là những người có thêm được sống lâu nữa. Chứ bởi vì trong khoảng tháng 6 mà người ta cứ nghĩ rằng họ sẽ chết trong ngày mai, thì chắc có lẽ bữa nay cũng đã qua tuần 49 ngày rồi. Nhưng mà không, cuối cùng cô vẫn còn sống. Như vậy có phải là cầu sống lâu sẽ được sống lâu không quý vị? Đấy. Thì qua câu hỏi này, chúng tôi nghĩ rằng tất cả đều do cái tâm của mình. Chính tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng chúng ta có thành tâm hay không? Nếu thật sự chúng ta thành tâm thì cảm ứng đạo giao nan từ nghì. Quý vị có thành tâm thì sẽ được chư Phật hộ trì. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, cái sự cảm ứng đó nó rất là khó, khó nói, khó bàn luận. Mỗi ai chúng ta có một sự thành tâm thì nó sẽ đáp ứng cái sự thành tâm đó đến với quý vị. Chẳng hạn như một cái chai nước như thế này, mà tại sao người ta lại uống thuốc, uống bớt cho rằng đây là thuốc? Khi chúng tôi tụng, chúng tôi cũng có đọc cái bài Phù thử thủy giả, bắt công đức thủy, thủy tợ tiên chân, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trung, vô số siêu luân, thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, quảng tác tự kỷ quyên trừ đáng địch, đạo nội ngoại trung gian, vô trượt quế thanh phàm, ưu hiển tổng thanh lương, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chiên cấu quế tận quyên trừ, phổ sái đàn tràng tất thanh tịnh. Có lời cầu nguyện trong đó. Và nghĩ rằng cái chai nước này thì chai nước không, mà mình đọc thì cách xa ra, chỉ có dùng cái bông chút xíu này thôi, nhưng mà tạo cho cô có một niềm tin. Vì vậy mà nãy giờ quý vị đã nghe được Hòa Thượng cũng như chư Tôn Đức, thầy Nhật Từ, thầy Đức Trường cũng đã nói cái tâm chúng ta hết sức là quan trọng, mà phải tùy cái tâm của mình. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm đã nói rất rõ, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp và phát hiện. Tùy nơi cái tâm của chúng sanh, tùy nơi tâm chúng sanh, ứng sở tri lượng. Cái tâm của mình được nhiều thì ứng với cái sự mà phát tâm của quý vị đó, nó đáp ứng tuần nghiệp ứng hiện, do tùy theo cái nghiệp của chúng ta mà nó hiện ra. Cho nên tất cả các pháp đều do tâm tạo, như Hòa Thượng đã vừa dạy cho chúng ta. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ nghiệp duyên. Tâm dơ thì tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Và ngược lại cũng một bài như vậy trong phẩm Song Yếu mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy. Cho nên qua câu hỏi này, cầu sống lâu được sống lâu, cầu con cái được con cái, chủ trương đó là chúng ta trở về với cái tâm của mình và tùy nơi tâm để ứng hiện với cái sự nguyện cầu của quý vị. Mong rằng trong ngày vía Đức Phật Dược Sư, quý vị thành tâm hướng về Đức Phật Dược Sư để cho tâm quý vị được thanh tịnh, được trang nghiêm và được lưu thanh tịnh lưu ly như Đức Phật Dược Sư, thì quý vị sẽ có được sự an lạc. Chẳng những an lạc một ngày an lạc hôm nay, mà quý vị an lạc cả suốt cuộc đời. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Tác Đại Chúng Minh.
Một trong các cái kỷ lục năm 2009 được công bố vào tháng 4 năm nay đó, có ghi thế này: người phụ nữ lớn nhất tuổi nhất mang thai là 68 tuổi. Thì trong thời gian khi còn là thanh xuân đó, nhà bà rất giàu. Bà là một tín đồ thuần thành của Thiên Chúa giáo, cầu nguyện không biết bao nhiêu năm mà cũng không có mang thai được một người nào. Và hôn nhân của bà cũng vì đó mà bị tan vỡ. Vì người chồng của bà theo quan niệm truyền thống á, là nữ mà không có con là nữ độc, mang một cái tâm trạng nỗi đau buồn như thế mấy chục năm. Thì chờ đến cái thời bây giờ đó, cái công nghệ về y học phát triển rất là mạnh, cho nên bà đã nhờ người ta thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào trong cơ thể của bà, và kết quả là bà là người nữ lớn nhất hành tinh mang thai ở tuổi 68. Thì trong tình huống này đó, không phải là cầu con cái được con cái, mà cầu đến bác sĩ, cầu đến y khoa, cầu đến những cái phương pháp khoa học mà nói theo thực tập Phật học á, là đó là có sự tương ứng giữa nhân quả, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Và khi nó hội đủ đó thì nó sẽ có kết quả, dù ta muốn không muốn nó cũng ra như thế. Còn khi mà nó không hội đủ đó, có muốn cũng chưa chắc đã được. Những tình huống mà thầy Thiện Trí vừa nêu đó thì nó là những cái tình huống hội đủ điều kiện. Và trong cuộc đời này, số lượng các tình huống không thành tựu trong những lời cầu nguyện, ngay cả đang khi họ có lòng thành tâm nhất, không phải là ít. Có điều là có nhiều người không nói điều đó ra, cũng cầu, cũng nguyện, nhưng mà lại không xong. Một câu chuyện có thật như thế này. Cách đây khoảng 20 ngày, một số Phật tử tuần thành mới đến chùa Giác Ngộ và trình bày một sự kiện rất là tế nhị, nên không muốn người khác nghe. Mà lỡ đây bữa nay nói giấu tên chắc nghe cũng không biết là nói về ai. Là họ muốn người mẹ của họ nó ở tuổi 86 qua đời sớm, bởi vì bà bị tai nạn giao thông, rồi sống bằng thần kinh thực vật thôi, tức là giờ không còn có cảm giác gì hết. Mà họ cũng nói rất rõ là họ đã cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu dữ lắm, nói mong cho bà đó được đi nhẹ nhàng. Là bởi vì ở cái tuổi như thế, cái cơ hội phục hồi đó đối với các bác sĩ và y khoa ngày nay là một câu hỏi khó. Cho nên họ sợ mẹ của mình trải qua những cái khổ đau của thân ảnh hưởng lên trên tâm, và do đó tiếp này tái sanh có thể bị trở ngại. Cho nên nguyện cầu cho bà được đi sớm, nhưng mà bây giờ bà vẫn còn nằm ở bệnh viện. Thì họ mới hỏi chúng tôi là bây giờ làm thế nào để cho bà đi sớm. Chúng tôi nói là bây giờ cái nghiệp của người mẹ trong tình huống này đó, về tuổi thọ là còn, nhưng mà sức khỏe thì không. Như vậy hãy nên xem cái việc sống với tuổi thọ là một phước báo, chứ đừng nghĩ đó là một cái nỗi đau. Còn sống trong tuổi thọ có khỏe mạnh hay không, có bình thường không, nó là một chuyện khác. Do đó không lẫn lộn hai cái này, để chúng ta không phải có cảm giác rằng là bây giờ phải dùng các phương pháp trợ tử để kết liễu mạng sống của mẹ, như thế được xem là hạnh phúc. Chưa chắc như thế. Nếu cái quả mà bà đang trả nó liên hệ đến một cái nhân nào đó trong quá khứ, thì việc kết liễu sớm trong tình huống này lại chưa dứt hết được những nghiệp, và cũng rất khó để cho bà đi. Cái vấn đề cái chết và cái sống nó cũng như thế. Có người đó thì muốn chết nhiều lần, tự tử 50 lượt mà vẫn sống nhăn răng, không người này cứu, thì cũng có người khác đưa đến bệnh viện cấp cứu thôi. Hoặc là có tự làm cho mình chết rồi cũng sống lại. Trong người đó có rất nhiều người muốn sống hoài, sống mãi mà chết rất là ngang xương, chết rất là tiếc nuối, chết một cách rất là đột biến trong cuộc đời. Thì tất cả cái đó theo đạo lý nhân quả đó, nó đều có những cái quy luật riêng và quy luật chung. Và dĩ nhiên đó, phân tích một sự kiện liên hệ đến lời cầu nguyện thì ta cũng phải gắn kết nó với cái quy luật nhân quả chung và riêng của tự thân người đó và môi trường xung quanh, để khi ta cầu nguyện ta không đặt hết cái niềm mà mong mỏi rằng là nó phải được 100%. Thành tâm là cứ thành, nỗ lực là phải nỗ lực, tha thiết là cần phải gấp bội hơn những tình huống bình thường. Nhưng kết quả như thế nào thì ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó, mà không nó sẽ thỉnh thoảng dẫn đến một cái phản phụ, đó là nghĩ rằng Phật không thiên, chùa không linh, những thầy lập trai đàn á, có lẽ là tu không ngon lành, cho nên kết quả là tôi vẫn bệnh, hoặc là cầu sống lâu mà không sống lâu được, rồi cầu con cái đến bây giờ mấy chục năm cũng vẫn là hiếm muộn thôi. Thế thì nó còn có quy luật nhân quả nữa. Bây giờ là câu hỏi thứ bảy. Câu hỏi này trở lại với vấn đề trọng tâm của pháp tu dược sư, được đưa ra trong cái dược sư, hay liên hệ cụ thể đến bản chất của Đức Phật dược sư. Câu hỏi như sau: nếu Phật dược sư được hiểu là Đức Phật thầy thuốc, thì dược chất tâm linh của Phật dược sư là gì? Câu hỏi này có vẻ là rất khó đấy. Vì vậy dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của sư Huệ Liên.